Bạch thầy, bạn con là một Phật tử tu tại gia, song thân bạn ấy khi còn tại thế không biết tu tập. Sau khi qua đời, bạn ấy làm mọi công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng có một việc bạn ấy bảo không thể thiếu được là trì chú vào cát và đem rải lên mộ. Bạch thầy có đúng không? Tôi được biết rằng trước kia có một quan niệm là trì chú tán xa vào trong cát để rải lên mộ cũng như rải lên thân xác trước khi đưa vào trong quan tài tẩn liệm, thì người này sẽ được vô cùng lợi lạc. Và trong đó có một cái vấn đề là nói người này có khả năng giảng sanh. Sự thật không có ai có khả năng để làm người khác giảng sanh cả. Tôi quyết định 100% như vậy. Cho dù các vị có là con ruột của Đức Phật mà các vị không tu thì Đức Phật cũng không thể đưa các vị về cực lạc hay là niết bàn được. Đây là quy luật. Vì vậy việc làm này xem như là một cái vấn đề hỗ trợ tinh thần để giúp cho những người còn hiện tại yên tâm về con đường của người quá cố, để lòng bớt lo lắng, để được thanh thản hơn về mặt tâm lý, có thể giúp cho người còn ở lại được an tâm phần nào. Trên nguyên tắc về lý, không có một tác dụng nào về việc này mà như kinh đó hay là sách đó mô tả diễn tả bằng cách này cả. Trong quá trình tương tác giữa phước báo người thân và người quá cố, nó có cái tác dụng thế này. 7 phần công đức mà người hiện tại, người còn sống, mà người thân làm cho người quá cố, thì 7 phần công đức người quá cố chỉ hưởng được 1 phần, nếu đó có cái khả năng được tới 7 phần. Như vậy cái khả năng đạt được này vô cùng ít so với cái công đức người này tạo. Trên nguyên tắc ai tạo người đó hưởng. Các vị có khi nào tôi ăn cơm các vị no không? Hay là các vị có thể là các vị tôi uống nước các vị đã khác không? Hay là các vị bệnh tôi uống nước, thuốc thay các vị để các vị hết bệnh không? Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Vì vậy trên nguyên tắc ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là quy luật. Người thân của chúng ta làm việc phước đức để hỗ trợ cho người quá cố chỉ mang tính cách trợ duyên chứ không phải là một chánh nhân. Vì vậy trợ duyên thì làm sao mình biết được rằng mình có khả năng tạo được 7 phần công đức hay không? Và việc đó mang tính cách rất là cầu may. Trên nguyên tắc hãy cố gắng tấn tu, đừng mong rằng sau khi mình chết để ai làm cho mình được siêu thoát. Các vị nghĩ như vậy thì con đường Phật Pháp và tu học như vậy không được lợi lạc. Nếu thật ra người thân mình làm tất cả các công đức để mình hưởng trọn vẹn thì đời này giả gì đi tu. Đời này giả gì tu. Tôi làm kinh tế tôi để lại chừng 10 cây vàng, tao chết mày rước 100 ông thầy lại mày cúng dường chay tăng cho tao để tao được giảng sanh, sướng hơn không? Hả? Nếu làm được vậy thì sướng quá, mắc gì tu. Cho nên việc làm chúng ta phải hiểu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Đó là chuyện bình thường. Cho nên trong đời hãy tích cực tấn tu, đừng nghĩ rằng mai này con hãy tu giùm ta hay là làm việc gì đó thế ta. Việc làm đó được thì càng tốt, mà nếu không tự phước đức hay là công đức của chúng ta cũng đủ giúp chúng ta thoát rồi. Một con người đã đủ sức giải thoát thì các vị có đem cái thây đó ném xuống biển, các vị có đem đốt bỏ đi, hoặc các vị có thảy vào rừng cho kênh diều quả ăn, cái vị đó không còn gì là quan trọng. Người đó cũng tự khả năng giải thoát. Còn cái người này đã tạo nghiệp đọa địa ngục rồi, các vị có đem cái thây đó về ở chùa nào đó, các vị có đem 100 bộ kinh Địa Tạng ra tụng cũng 100 ông thầy, thì nhân tố địa ngục này cũng không thoát được đâu. Chỉ có điều duy nhất là nếu chúng ta làm nhiều công đức hồi hướng cho người thân, cho dù thân xác đó có ở đó hay không không quan trọng, mà theo tỷ lệ 7-1 thì thay vì người này 100 kiếp đọa địa ngục thì nhờ cái phước đức này nè, nó làm cho người này còn 6-70, 70-80 kiếp gì đọa địa ngục đó, thì cái đó có thể có sự tác động như vậy. Còn trên nguyên tắc nhân tố đã đọa địa ngục rồi thì không có một ai có khả năng để tụng kinh cầu nguyện cho người đó để được giảng sanh cả. Điều đó là điều nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có trong Phật học như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả sự hộ niệm, tụng kinh, trì chú, làm bất cứ điều gì hoàn toàn là việc tốt, cho tôi không có nói xấu. Nhưng mà xem như là một nhân tố quan trọng cho tiến trình giải thoát thì việc này chúng ta nghĩ vậy là chúng ta lệch lạc rồi đó. Chúng ta sẽ làm bằng mọi khả năng có được, cúng dường trai tăng, tụng kinh, làm phước, trì chú cho người quá cố, cứ làm. Biết đâu 7 phần công đức người thân cũng được 1 phần, thì cứ làm cầu mai. Cái này thuộc về dạng cầu may, những cơ hội cuối cùng không còn cách khác thì cứ làm. Còn trên nguyên tắc, còn có thọ mạng trên cuộc đời, còn sống thì tự thân chúng ta hãy cố mà tu. Và tôi dặn thêm một điều này nữa, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì nghi người chúng ta, người thân chúng ta quá cố. Muốn làm trai tăng, muốn làm phước báo, muốn làm bố thí thì phải nghĩ rằng người thân mình đã để cái gì, sở hữu nào mà của thuộc về người thân mình, hãy đem cái đó ra làm thì hiệu quả sẽ cao hơn bằng chính sở hữu của mình để đem hồi hướng cho người quá cố. Cái này các vị nên nhớ. Cho nên khi người quá cố, chúng ta nên để quần áo của người đó nếu còn tốt, để lại giặt giũ sạch sẽ, bố thí thì người quá cố hưởng trọn vẹn hơn. Còn chúng ta có thể đem vàng bạc ra bố thí cho nhiều, tất cả những việc đó thì người quá cố chỉ mang cái nghĩa là trợ duyên những gì mà người thân mình hồi hướng thôi. Cho nên tụng kinh làm phước trì chú tôi cho là việc tốt chứ không phải xấu. Không tốt hơn thì không thể xấu hơn, nhưng quan niệm cái đó như một nhân tố để quyết định cho con đường tái sanh hay là thọ sanh của người đó thì nó lại là không đúng với Phật pháp. Chúng ta nên nhớ chỗ này. A Di Đà Phật.